chương trình cổ nhạc kính chào quý thính giả. Hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải trình bày một số nét về cổ nhạc Việt Nam. Thưa quý vị, tiến sĩ Trần Quang Hải hiện cư ngụ tại Paris, Pháp Quốc, thuộc gia đình năm đời chuyên về nhạc cổ truyền Việt Nam. Ông tốt nghiệp Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn năm 1961 và sang Pháp theo học môn nhạc học tại Đại học Sorbonne, rồi dân tộc học ở Trường Cao đẳng Khoa học Xã hội Paris. Từ năm 1968, tiến sĩ Trần Quang Hải bắt đầu làm việc ở Viện Bảo tàng Con người tại Paris, nghiên cứu về kỹ thuật hát đồng song thanh, kỹ thuật giọng hát thế giới và nhạc dân tộc. Tiến sĩ Hải từng trình diễn trên 2.500 buổi tại 50 quốc gia, cũng như giảng dạy về nhạc Á Châu tại hơn 100 trường đại học, viết cho nhiều từ điển nhạc và nhiều tờ báo chuyên về âm nhạc tại Anh Quốc, Hòa Lan, Hoa Kỳ, Đức, Thụy Sĩ, Nhật Bản. Ông đã được nhiều giải thưởng quốc tế cho công trình nghiên cứu nhạc Việt, Á Châu và hát đồng song thanh. Hồi tháng 4 năm 2002, Tổng thống Pháp Jacques Chirac đã trao tặng huân chương Bắt Đẩu Bội Tinh để tôn vinh đóng góp của ông về công trình nghiên cứu hát đồng song thanh. Thưa quý thính giả, qua cuộc trao đổi với Thanh Quang sau đây, tiến sĩ Trần Quang Hải giải thích về cổ nhạc Việt Nam.
Dạ, cổ nhạc nói chung thì nó có bao gồm nhiều loại nhạc khác nhau, giống như là nhạc cung đình, nhạc tôn giáo, nhạc thính phòng, hát bội, chèo, cải lương, những bài dân ca như là từ những bài hát Ru Con, Ba Miền, hay các loại đối ca giống như Quan Họ, Phường Giải, hát Trống Quân, Nhân Dân, đến những cái điệu hò Đưa Linh. Nói một cách khác là cổ nhạc là nhạc của người dân Việt từ thời lập quốc cho đến giai đoạn hiện tại, do người Việt sáng tác theo truyền thống, truyền khẩu. Tức là không phải là mình viết ra, thành được cái vấn đề đó là quan trọng. Cái đặc điểm nhất trong cổ nhạc là vấn đề truyền khẩu, tức là không có ghi thành ra những nốt nhạc Tây phương.
Thưa về dân ca Việt Nam thì những điệu hò, điệu lý, chúng tôi nhận thấy là ở miền Trung cũng có hò, cũng có lý, mà miền Nam cũng có hò, có lý. Thì như đây, xin tiến sĩ giải thích hò lý của miền Trung và hò lý của miền Nam khác nhau như thế nào ạ?
Cái sự khác biệt giữa miền Trung và miền Nam đó là dựa trên hai cái thăng âm, tức là hai cái âm dài khác nhau. Âm dài đặc trưng của miền Trung thì nó khác với âm dài của miền Nam. Ví dụ như ở trong miền Trung thì nó là từng 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 từng. Còn ở miền Nam đó thì nó hơi giống như dây giọng cổ nè, từ từ đi từ đi từ từ thì từ đó đó mình mới nghe ở trong những cái điệu hò sông Mã, hò Mái Nhì, hò Mái Đẩy, Mái Sắp hay là hò Hụi, hò Nện ở tại miền Trung. Ví dụ như mình nghe một cái bài hò Hụi hồi nãy là mời bạn hò khoan, hụ là khoan, đi khoan, hò khoan này là hụ là khoan. Thành ra là cái âm dài đó nó đi dính liền với cái giọng nói. Còn ở trong Nam, ví dụ như mình nghe một cái điệu hò Đồng Tháp nè, hò ngặt em đây không biết chừng nào anh gặp nữa, này bạn chung tình. Thành từ 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 điệu hò ở miền Nam thì có hò Đồng Tháp, hò Bạc Liêu, hò Bến Tre, hò Lơ. Những cái điệu hò thì tương đối là tiết tấu nó hoàn toàn được tự do chứ nó không có cố định. Những cái điệu lý mà ở miền Trung thì có lý Mười Thương, lý Con Sáo, lý Giao Duyên. Còn ở trong Nam thì những điệu lý thì nó dính liền với những con thú vật giống như lý Chuồn Chuồn, lý Con Khỉ Đột, lý Ngựa Ô.
Đưa nàng, đưa nàng, anh đưa nàng.
Dạ, thưa tiến sĩ, hò và lý nói chung của miền Trung và miền Nam đó, nghe như nó khác hẳn với lối hát ả đào ca trù ở ngoài Bắc.
Dạ đúng rồi, ca trù đó là một cái loại thuộc về nhạc thính phòng, chứ không phải là dân ca. Dân ca là những cái điệu mà hát cho người dân, còn thính phòng, nhạc thính phòng đó là hát mà cho cái trình độ trí thức đó nó cao hơn chút. Thí dụ như là có những ông đồ hay là những nhà thơ giống như ông Cao Bá Quát hay là ông Tú Xương, mấy ông mà hồi xưa làm thơ đó, thì những ông đó là phải biết làm chầu, tức là phải đánh trống để mà khen hay là chê cái cô hát, mà cái cô hát nó phải tập luyện cả chục năm để hát thế nào là đổ hột, hát ngân nga như thế nào, rồi phải biết gõ phách. Rồi khi đó có cái đàn đệm gọi là cái đàn đáy, tức là cái đường ba dây hòa chung giữa tiếng đờn, giọng hát và tiết tấu, thì nó tạo thành ra một cái dòng nhạc rất là đặc biệt, rất là đặc trưng của miền Bắc mà không có ở trong miền Nam và miền Trung.
Có lẽ là những thể điệu như hát ả đào mà chúng ta vừa nghe nghệ sĩ Bích Thuận trình bày qua bản Núi Cao Trăng Sáng của thi sĩ Cao Bá Quát, bây giờ chắc là ít còn được sử dụng nữa, có phải không thưa tiến sĩ?
Về hát ả đào đó, bây giờ họ không dùng chữ ả đào nữa mà họ dùng là ca trù.
Dạ.
Ca trù là những cái miếng thẻ bằng tre, khi nào mấy cô mà hát đó và được khen thì được tặng những cái thẻ bằng tre rồi là cái trù đó, để khi mà hát xong rồi thì họ đưa cái đó là họ lãnh tiền. Thành ra từ cái ca trù có những hát cô đầu, hát ả đào, tại vì hồi thời Pháp thuộc đó thì cái nghệ thuật hát ca trù đó nó đi xuống, những cô đầu đó bị coi như cái làng chơi. Nhưng mà điều từ khi mà 1976 trở về đây đó, thì ba tôi là giáo sư Trần Văn Khê có đi về Việt Nam và đã có tạo đời một cái sức sống mới cho ca trù, và ca trù bây giờ đã được tái sinh trở lại, và có thể là trong năm 2007 sẽ được đề nghị vào danh sách kiệt tác văn hóa phi vật thể.
Dạ, thế còn ca quế thì như thế nào thưa tiến sĩ?
Ca quế đó tức là một cái loại nhạc thính phòng của miền Trung, dùng để đờn dưới hát, cũng hơi giống như hát ả đào, nhưng mà được nó không có cái vấn đề mà khó khăn như vậy. Tức là một người hát và được đệm bằng một cái dàn nhạc gọi là dàn nhạc ngũ tuyệt, gồm có cái đờn tranh, đờn nhị, đờn tỳ, đờn kìm và đờn bầu. Những bài bản đó, ví dụ như những bài Thập Thủ Liên Quần hay là bài Mười Bài Ngữ, những bài Bình Bán Kiếm Tiền, những cái bài cổ bản hay là bài Tứ Đại Cảnh, tức là những cái bài mà thoát khai từ ở trong nhạc thính phòng với trong nhạc cung đình mà ra.
Dạ, cũng đang nói về nhạc thính phòng thì còn có đờn ca tài tử, đờn tài tử ở miền Nam thì bây giờ xin tiến sĩ trình bày vắn gọn về cái này ạ.
Dạ, đàn tài tử ở trong miền Nam đó là một loại nhạc mà có thể nói là từ đó sinh đẻ ra những bài bản trong hát cải lương. Tức là cũng có một người hát và có một dàn nhạc phía sau đờn gồm có đờn tranh, đờn kìm, đờn cò, dưới đờn sến. Thì những cái cây đờn đó hòa thành với nhau để hát cho một số những người nghe và có tinh thích gọi là hát salon. Tức là hát mà để cho người ta nghe chứ không phải là hát để mà vui chơi.
Thưa tiến sĩ, nói chung thì kể từ khi hình thành hội thành lập quốc cho tới giờ đó, cổ nhạc Việt Nam được bảo tồn và phát triển như thế nào? Bởi vì có những thể loại như là nhạc cung đình chẳng hạn, thì giờ ít được nghe tới nữa đó thưa tiến sĩ.
Dạ, nhạc cung đình đó thì có thể nói là đã được hồi sinh. Và từ khi mà UNESCO ban cho danh hiệu là kiệt tác văn hóa phi vật thể vào năm 2003, thì trong vòng 20 năm, khoảng năm 80 cho tới ngày hôm nay đó, thì có sự hồi sinh dưới sự phụ trợ của xứ Nhật Bổn đã tài trợ để lập thành ra một cái trung tâm nghiên cứu nhạc cung đình. Thì dưới cái sự học hỏi của những người nhạc sĩ và như cái sự mà cố gắng để làm lại thành một cái nhạc cung đình, bây giờ nhạc cung đình trở thành ra một cái gia tài âm nhạc của xứ Việt Nam.
Thưa tiến sĩ, nhân đây xin tiến sĩ cho nghe thử một đoạn nhạc cung đình ạ. À.